Khi biết Đức Phật sắp vào Niết Bàn, tôn giả Xá Lợi Phất đã tận dụng khả năng thần thông trí huệ của mình, giáo hóa vô số người phát tâm bồ đề tu học đạo giác ngộ. Rồi chính tôn giả đến trước đại chúng nói lớn rằng: Thưa chư đại chúng, tôi không yên lòng nhìn thấy cảnh Đức Như Lai vào Niết Bàn. Nói xong, tôn giả Xá Lợi Phất bay lên hư không, dùng lửa thần thông tự thiêu đốt mình, làm sáng rực cả bầu trời mà vào Niết Bàn. Trước cảnh tượng lạ lùng khiến cho đại chúng ai nấy đều xúc động bàng hoàng, thương tiếc, trầm lặng nhìn nhau, lắc đầu não ruột, thầm than. Để giải tỏa không khí yên lặng, nặng nề bao trùm nỗi hoài nghi trong lòng đại chúng, tôn giả A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước pháp tòa đảnh lễ Đức Phật rồi kính cẩn thưa: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao tôn giả Xá Lợi Phất lại vội vàng dùng lửa thần thông nhập diệt trước Đức Thế Tôn? Việc làm khiến cho đại chúng đều sửng sốt, xót xa, thương tiếc như vậy. Cúi mong Đức Thế Tôn rủ lòng thương xót, vì giải tỏa sự nghi ngờ của đại chúng và chúng sanh đời sau mà giảng nói cho. Đức Phật dạy rằng: Này A Nan, chẳng những chỉ ngày nay Xá Lợi Phất nhập diệt trước khi Như Lai vào Niết Bàn đâu, mà nhiều kiếp về trước ông ấy cũng đã làm như vậy rồi. A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, trong những kiếp quá khứ tôn giả Xá Lợi Phất cũng đã từng làm như thế, vậy việc ấy ý nghĩa như thế nào? Cúi xin Đức Thế Tôn vũ lòng từ bi giảng nói những nguyên nhân sâu xa đó để cho đại chúng dứt mối nghi ngờ. Đức Phật bảo A Nan rằng: Này A Nan, ông hãy lắng nghe cho kỹ. Cách đây hơn một kiếp A Tăng Kỳ, có một quốc vương tên là Đại Quang Minh tu hành bố thí không nghịch ý. Hằng tháng, nhà vua cho voi ngựa xe cộ chở thức ăn, áo quần, thuốc men, đồ dùng ra bốn cửa thành, bình đẳng bố thí cho những người thiếu thốn. Dân chúng các tiểu quốc đều đến nhận lãnh đồ bố thí của nhà vua. Đức bố thí của vua Đại Quang Minh đã khiến cho dân chúng bốn phương đều được ấm no, đất nước thái bình, thạnh trị. Tiếng thơm đồn xa, khắp thiên hạ nức lòng ca ngợi ân đức của nhà vua. Lúc bấy giờ, có vị tiểu vương nước láng giềng thấy sự thạnh trị hùng cường của nước Ba La Nại và vua Đại Quang Minh được khắp nhân gian bốn phương thiên hạ tôn sùng, ân đức như cha mẹ, nên đem lòng ganh ghét oán thù. Vì tiểu quốc vương nước láng giềng này biết vua Đại Quang Minh tu hành bố thí bất nghịch ý, nên đã triệu tập quần thần hỏi rằng: Này các khanh, trong các khanh ai là người có thể vì ta đến kinh đô nước Ba La Nại để xin đầu nhà vua Đại Quang Minh đem về đây? Ta sẽ trọng thưởng chức đệ nhất quan đầu triều và ngàn cân vàng. Quần thần đều im lặng, không ai dám nhận lãnh sứ mạng nguy hiểm ấy cả. Trước sự im lặng đó, khiến cho tiểu vương thất vọng buồn bực vô cùng. Sau đó, tiểu vương lại truyền lại khắp trong nước rằng, ai đến thành Ba La Nại xin được đầu vua Đại Quang Minh đem về, thì sẽ được trọng thưởng 10.000 cân vàng. Lúc ấy, có người Bà La Môn nghe được phần thưởng quá to lớn như vậy sanh lòng tham, nên đã ý kiến tiểu vương xin nhận lãnh sứ mạng đó. Tiểu vương vô cùng mừng rỡ, liền ra lệnh cấp lương thực, ngựa xe và thúc giục người Bà La Môn gấp rút lên đường. Trải hơn tháng trời leo núi, trèo đèo, vượt rừng băng suối, người Bà La Môn mới đến được nước Ba La Nại. Khi người Bà La Môn đến trước cửa thành Ba La Nại, thì quả đất bỗng nhiên chấn động nứt nẻ, bầu trời u ám, lạnh buốt, chim muông sợ hãi bay tứ tán, mặt trời lu mờ, sao băng, tinh tú chuyển động mất vị trí, suối hồ ao giếng cạn khô, hoa quả héo sầu, cây lá vàng úa rơi rụng, hiện tượng tiêu điều ghê thê thảm hiện bày khắp cả nước Ba La Nại, khiến cho dân chúng kinh hãi lo âu. Lính gác cửa thành thấy kẻ Bà La Môn vừa đến thì xuất hiện nhiều hiện tượng suy đồi kinh hoàng, nên hỏi người Bà La Môn về xuất xứ từ đâu và mục đích đến đây để làm gì. Người Bà La Môn kể lể nỗi cực khổ đã trải qua trên đường đi từ tiểu quốc Lăng Bang đến đây, và y đến chỉ mong được ý kiến vua Đại Quang Minh để trình bày việc quan trọng. Dù mấy lần quan giữ cửa gạn hỏi việc quan trọng ấy là việc gì, người Bà La Môn vẫn giữ bí mật không nói ý định của mình, mà chỉ nằng nằng nải nải xin được ý kiến đại vương. Lính gác cửa thành vẫn quyết không cho vào. Người Bà La Môn quyết tâm đứng ngoài cửa thành suốt 7 ngày đêm, và cuối cùng nói sự thật ý định của mình là nghe đại vương Quang Minh tu hành bố thí bất nghịch lý, tiếng thơm đồn xa, nên đến đây ra mắt để được xin cái đầu của đại vương. Vừa nghe, quân lính gác thành nổi khí xung thiên, giận dữ, đánh đuổi quát mắng. Nếu không có sự can gián kịp thời thì người Bà La Môn không toàn tánh mạng. Thấy vậy, viên tướng Ngự Lâm Quan đem việc xảy ra ngoài cửa thành trong 7 ngày qua tâu với vua Đại Quang Minh. Nhà vua nghe kể xong đầu đuôi câu chuyện, liền hạ lệnh quân gác cửa thành cho người Bà La Môn vào triều ra mắt. Người Bà La Môn quỳ trước bệ rồng, giả vờ khóc lóc, kể lể về nỗi khổ cực hiểm nguy trên đường đi, nỗi nhục nhã bị quân lính giữ thành hành hạ 7 ngày qua. Người Bà La Môn tiếp tục lạy lục lia lịa, khóc than khẩn thiết thưa. Dù vậy cũng không quản ngại, kẻ tiện dân này từ xa đến đây được ý kiến đại vương là vạn phúc lắm rồi. Dù có bao khổ nhục đi nữa cũng chẳng đáng gì, chỉ mong đại vương thương tình hứa khả cho xin một điều duy nhất thôi, thì kẻ tiện dân cũng thỏa nguyện lắm rồi. Vua Đại Quang Minh phán rằng, điều gì? Nhà ngươi cứ nói tự nhiên, đừng e sợ. Người Bà La Môn vận dụng khổ nhục kế, thiểu não với giọng khẩn thiết run run thưa. Tâu đại dương, đức độ nhân từ cao cả của đại vương, rộng lớn vang lừng bốn phương thiên hạ, đều tôn sùng ngưỡng mộ bái phục. Hạnh tu bố thí bất nghịch ý của đại vương mười phương thánh thần, trời đều chứng giám. Đức độ nhân từ của đại vương chỉ có một không hai trên đời. Tiện dân từ vạn dặm lặn lội gian nan, cam chịu vô cùng cực khổ đến đây, chỉ mong được đại vương mở lượng hải hà mà bố thí đầu của đại vương. Thì ơn mưa móc cứu nhân độ thế của đại vương thật vô lượng vô biên. Tiện dân đầy nghìn triệu kiếp, xương khắc cốt không dám quên. Người Bà La Môn vừa dứt, các vị đại thần nhìn nhau, nhao nhao lớn tiếng, nổi giận, căm tức cực độ, muốn lôi cổ người Bà La Môn ra chém đầu ngay. Nhưng vua Đại Quang Minh vẫn thái độ ung dung trầm tĩnh từ hòa can gián quần thần. Này các khanh đừng làm nghịch ý người. Rồi nhà vua quay sang dùng lời hiền hòa an ủi người Bà La Môn. Người Bà La Môn được thế lại tỏ ra thảm não khẩn thiết, quỳ tâu tiếp. Muôn tâu thánh thượng, ân đức bố thí bất nghịch ý của thánh thượng bốn phương thiên hạ, xa gần ai thấy cũng nức lòng khâm phục, ca tụng tôn sùng ngưỡng mộ. Cho kẻ hạ tiện, cho dầu kẻ tiện dân này có chịu gian nan mất mạng mà được đại vương bố thí bất nghịch ý, thì kẻ tiện dân này còn gì sung sướng phước đức cho bằng. Nghe người Bà La Môn nói xong, nhà vua trầm tư suy nghĩ. Từ vô thủy kiếp đến nay, ta đã bao lần sanh tử tử sanh, cũng chỉ vì tham tiếc cái thân này. Nay ta vì hoàn thành hạnh nguyện bố thí bất nghịch ý, để cầu đạo quả vô thượng bồ đề phổ độ chúng sanh, thì có xá gì cái thân ô uế giả tạm này mà tiếc. Suy nghĩ một hồi, rồi nhà vua nói với người Bà La Môn rằng, ngươi yên tâm, không có gì trở ngại, ta sẽ làm cho ngươi tội nguyện. Xin hãy chờ ta trong vòng 7 ngày để ta có thời gian sắp xếp người giao phó ngôi vua, phu nhân, thái tử và quốc thành, rồi ta sẽ tặng đầu ta cho. Quần thần và phu nhân thái tử cùng hoàng tộc nghe nhà vua quyết định đem đầu cho người Bà La Môn. Tất cả đều vô cùng xúc động, bỏ ăn, mất ngủ, lăn lộn, khóc lóc, thở than, tìm đủ mọi cách can gián mà nhà vua nên bỏ ý định. Cùng lúc ấy, hơn 500 vị đại thần uất hận, đau khổ đập mình xuống đất than thở. Họ muốn phanh thây nuốt sống người Bà La Môn kia. Họ hỏi tại sao người Bà La Môn không xin châu ngọc, vàng bạc quý báu mà lại cứ nằng nằng, nài nỉ xin cho được cái đầu máu mủ làm gì. Họ thương lượng với người Bà La Môn muốn đổi cái đầu làm bằng 7 thứ kim báu kim cương thay vì đầu của nhà vua, để cho người Bà La Môn được giàu sang đời đời. Nhưng thuyết phục dẫn dụ thế nào đi nữa, người Bà La Môn cũng đều từ chối, chỉ nhất quyết xin được cái đầu của vua Đại Quang Minh mà thôi. Mặc dầu quần thần, phu nhân, thái tử và hoàng tộc khóc lóc lạy lục van xin, nhưng nhà vua lòng đã quyết nói: nay ta vì các người và hết thảy chúng sanh mà xả thân bố thí, không vì lý do gì làm ngăn cản hạnh nguyện bố thí bất nghịch ý của ta. Nói rồi, nhà vua chắp tay thành kính, hướng về bốn phương đảnh lễ phát nguyện. Kính lạy mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, từ bi thương xót chứng minh gia hộ cho con được trọn thành hạnh nguyện. Nói xong, tự tay cắt lấy đầu trao cho người Bà La Môn. Ngay lúc đó, trời đất rung động, trên hư không nhạc trời chúc tụng, mưa hoa rải khắp trên mình nhà vua. Đang trong lúc nhà vua thành tâm lễ lạy mười phương, phát nguyện thực hành hạnh bố thí thì bố thí bất nghịch lý, thì trong quần thần có vị đệ nhất quan đầu triều không nhẫn tâm nhìn thấy cảnh tượng đau lòng của nhà vua xả thân cất đầu bố thí một cách đau đớn, nên vội vào phòng riêng một mình tự sát trước khi vua Đại Quang Minh thực hành tâm nguyện đầu. Và trải qua nhiều kiếp, Tôn giả Xá Lợi Phất thực hành tâm nguyện chết trước ta như thế, chứ nào phải chỉ riêng trong kiếp này. Nói đến đây, Đức Phật bảo ngài A Nan rằng: vị quan đệ nhất đại thần đó chính là tiền thân Xá Lợi Phất, kẻ Bà La Môn kia là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa, còn vua Đại Quang Minh chính là tiền thân của Thích Ca Như Lai ta đây vậy.